Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Năm ngày 16 tháng 4 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày sứ điệp phục sinh 2020 của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha xin Chúa ban cho các tín hữu ơn hiệp nhất trong thời điểm khó khăn hiện nay. Trong thánh lễ trực tuyến sáng hôm 14 tháng 4 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa ban cho các tín hữu ơn hiệp nhất trong thời điểm khó khăn hiện nay. Và trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ mọi người xin ơn trung thành với Thiên Chúa. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiệp nhất với nhau, và ước gì những khó khăn trong thời điểm này làm cho chúng ta khám phá tình hiệp thông giữa chúng ta. Sự hiệp nhất này luôn luôn là điều cao cả hơn mọi chia rẽ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha diễn giải bài đọc thứ nhất trích từ sách Tông Đồ Công Vụ. Trong đó, Thánh Phêrô công khai loan báo cho người Do Thái rằng Thiên Chúa đã tôn Đức Kitô làm Chúa, đấng mà họ đã đóng đanh. Nghe lời giảng ấy, nhiều người đã đau lòng, xúc động và đã hoán cải. Đức Thánh Cha khẳng định, hoán cải là tái trở nên trung thành, một thái độ nhân trần không phổ biến lắm trong cuộc sống chúng ta. Trung thành trong thời tốt đẹp thuận lợi và trong thời kỳ khó khăn đen tối. Trung thành cả trong tình trạng bất an. Những an ninh của chúng ta không phải là an ninh mà Chúa ban. Những an ninh của chúng ta là những thần tượng, và chúng làm cho chúng ta bất trung. Cuộc sống chúng ta và lịch sử giáo hội đầy những bất trung. Và trong phần cuối bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự tích bà Maria Magdala được Chúa phục sinh hiện ra cạnh mộ. Bà là một phụ nữ yếu đuối nhưng trung thành, cả khi đứng trước huyệt mộ, trước sự sụp đổ của những ảo tưởng, và bà đã trở thành tông đồ của các tông đồ. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời nhắn nhủ các tín hữu, xin Chúa gìn giữ chúng ta trong sự trung thành với Chúa. Cuối thánh lễ, trước mặt nhật mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha đọc kinh giúp các tín hữu rước lễ thiêng liêng, và kết thúc với thánh ca lạy nữ vương thiên đàng. Thánh lễ trực tuyến của Đức Thánh Cha không những được truyền qua hệ thống media của Vatican, nhưng còn được một số đài truyền hình trực tiếp trình chiếu, nhờ đó hàng trăm ngàn tín hữu có thể tham dự thánh lễ Ngài cử hành mỗi ngày. Tin Bergamo, Italia. Giáo phận Bergamo lập quỹ liên đới. Đức cha Francesco Becchi, giám mục giáo phận Bergamo, Bắc Italia, đề nghị mỗi linh mục trong giáo phận của Ngài dành 3 tháng lương để đóng góp thành lập một quỹ liên đới của giáo phận với những người túng thiếu. Từ lâu, giáo phận Bergamo đã có quỹ liên đới nhằm giúp đỡ các gia đình, các công nhân và các tổ chức giáo dục. Đức cha Becchi nhìn nhận rằng, nhường 3 tháng lương đối với các linh mục là một hy sinh lớn. Tuy nhiên, đứng trước những vấn đề rất lớn về mặt xã hội và kinh tế do đại dịch COVID-19, cần có một dấu chỉ trách nhiệm xã hội. Trong thư gửi các linh mục, Đức cha ám chỉ đến đại dịch hiện nay và viết, nếu sau đại dịch này, không có gì sẽ tiếp tục giống như cho đến nay, thì cả xã hội cũng phải tự hỏi về vấn đề này. Giáo phận Bergamo thuộc miền Lombardia là vùng bị thiệt hại nặng nhất vì coronavirus. 25 linh mục của giáo phận đã thiệt mạng vì dịch này. Hậu quả của đại dịch cũng khiến cho nhiều gia đình, công nhân và giới doanh nhân trung cấp gặp khó khăn rất nhiều trong cuộc sống. Càng gặp khó khăn hơn nữa là những người vô gia cư và các nhóm xã hội không được bảo vệ. Giáo phận Bergamo có khoảng 930.000 tín hữu công giáo và 390 giáo xứ, được 700 linh mục giáo phận và 180 linh mục dòng phục vụ. Lương tháng của một linh mục giáo phận tại Italia khoảng 1.000 euro. Tin Jerusalem. Cựu rabbi trưởng của Israel qua đời vì coronavirus. Cựu rabbi trưởng của Cộng đoàn Do Thái Sephardi ở Israel, ông Elijahu Peshki Roron đã qua đời vì bị dịch COVID-19 tối Chủ nhật 12 tháng 4 tại một bệnh viện ở Jerusalem, hưởng thọ 79 tuổi. Thủ tướng lâm thời của Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã ca ngợi Rabbi Baskin Roron là người rất thông hiểu lịch sử Do Thái, có đời sống dễ thương, khôn ngoan và bao dung. Rabbi sinh năm 1941 tại Jerusalem và làm Rabbi trưởng của Cộng đồng Do Thái giáo Sephardi trong 10 năm từ 1993 đến 2003. Trong thời kỳ này, Rabbi cổ võ đối thoại liên tôn và cùng với Rabbi trưởng Israel Melo đón tiếp Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đến viếng thăm Thánh Địa. Trong diễn văn kết thúc nhiệm vụ, Rabbi Baskin Roron tuyên bố ủng hộ sự tách biệt giữa tôn giáo và chính trị, vì chỉ như thế, tòa Rabbi trưởng mới có thể hoạt động độc lập với chính quyền và không lệ thuộc chính trị. Tin Roma, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống kêu gọi giúp đỡ người già. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống kêu gọi giúp đỡ người già vượt thắng tình trạng cô độc, vì cảm tưởng cô đơn và bị bỏ rơi càng giết hại nhiều người trong thảm trạng đại dịch COVID-19 hiện nay. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 4, Bộ Giáo dân nhắc đến thống kê cho thấy người già là những người trả giá đắt đỏ nhất trong đại dịch. Ví dụ, tại Italia, hơn 80% những người tử vong vì đại dịch chính là những người trên 70 tuổi. Bộ nói rằng, dĩ nhiên, coronavirus càng có sức giết hại khi nó gặp một cơ thể bị suy yếu, nhưng trong nhiều trường hợp, cơn bệnh đi trước đó là sự cô đơn. Không phải tình cờ mà chúng ta thấy bao nhiêu người già chết vì coronavirus trong tình trạng cô độc, xa gia đình và những người thân yêu. Hoàn cảnh như thế càng làm suy yếu những người già ấy. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta làm tất cả những gì có thể để sửa chữa tình trạng bị bỏ rơi như thế. Cụ thể là bộ gia đình cổ võ những hình thức mới mẻ chứng tỏ sự hiện diện cạnh các bệnh nhân cao niên, như gọi điện thoại, nói chuyện qua video hoặc viết thư. Nhiều giáo xứ cũng dấn thân trong việc trao lương thực và thuốc men cho những người già không thể ra khỏi nhà. Các linh mục tại các nơi cũng tiếp tục viếng thăm các gia đình để ban các bí tích. Nhiều người thiện nguyện, đặc biệt là những người trẻ, đang quảng đại dấn thân trong các mạng liên đới. Nhưng tình trạng trầm trọng hiện nay càng thúc giục tất cả chúng ta làm hơn nữa cho các người già, cầu nguyện giúp họ vượt thắng cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi. Vì trong sự cô đơn, coronavirus càng giết hại nhiều hơn. Bộ Giáo dân đặc biệt kêu gọi quan tâm đến những người già ở trong các nhà dưỡng lão. Thông cáo có đoạn viết, trong những ngày này, chúng ta nghe tin hàng ngàn người già tại các nhà đó bị thiệt mạng. Sự tập trung nhiều người yếu ớt tại cùng một nơi như thế, trong khi khó tìm được các biện pháp bảo vệ, đã tạo nên những tình trạng rất khó quản trị và xử lý, mặc dù có sự xả thân của nhiều người giúp đỡ săn sóc họ. Và trong thông cáo của Bộ Giáo dân kết luận rằng, chúng ta ấy hiệp nhất trong việc cầu nguyện cho các ông bà và những người già trên toàn thế giới. Chúng ta hãy liên kết với nhau quanh họ, với tâm trí và tại nơi nào có thể. Chúng ta hãy làm sao để họ không còn bị cô đơn. Tin Vatican, Đức Thánh Cha lập ủy ban nghiên cứu mới về phó tế phụ nữ. Đức Thánh Cha Francisco đã lập một ủy ban mới để nghiên cứu về phó tế phụ nữ trong thời giáo hội sơ khai. Trong thông cáo công bố hôm 8 tháng 4, phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong một buổi tiếp kiến mới đây dành cho Đức Hồng Y Francisco Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập ủy ban mới nghiên cứu về phó tế phụ nữ. Ngài bổ nhiệm Đức Hồng Y Giuseppe Petrocci, Tổng giám mục giáo phận L'Aquila, Trung Italia, làm chủ tịch ủy ban mới và linh mục Dennis Dupont thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin làm thư ký ủy ban. Ban này gồm có 10 thành viên thuộc 8 nước khác nhau, trong đó có 5 nam giáo sư và 5 nữ giáo sư. Trong thời giáo hội sơ khai, có các nữ phó tế. Vấn đề được tìm hiểu là phải chăng các nữ phó tế ấy cũng thi hành chức năng với thánh chức như các nam phó tế. Nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng các nữ phó tế thời giáo hội sơ khai là những người phụ giúp trong một số lĩnh vực như giúp các nữ dự tòng chịu phép rửa tội gì mình trong nước và sức giàu cho họ, hoặc giúp Đức Giám Mục trong những vấn đề có liên hệ đến phụ nữ, ví dụ, một bà vợ khiếu nại với Đức Giám Mục rằng bà bị chồng đánh đập. Trong trường hợp đó, nữ phó tế sẽ kiểm chứng trên thân mình phụ nữ ấy có những vết bầm tím vì bị đánh hay không. Ủy ban thần học quốc tế đã nghiên cứu và xác nhận các nữ phó tế thời giáo hội xưa khai không thi hành chức năng thánh chức như các nam phó tế. Do lời thỉnh cầu của một số nữ bề trên tổng quyền trong một buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định lập ủy ban nghiên cứu thứ nhất về vấn đề này, nhưng kết quả nghiên cứu của các thành viên là khác biệt và đối nghịch nhau. Kết quả nghiên cứu này đã được Đức Thánh Cha trao cho các nữ bề trên tổng quyền trong buổi tiếp kiến ngày 10 tháng 5 năm ngoái. Nay Đức Thánh Cha lập ủy ban mới về vấn đề này. Tin Mân Đông, Trung Quốc. Công an bắt một linh mục thuộc giáo phận Mân Đông. Hôm 6 tháng 4, hãng tin công giáo Asia News đưa tin, linh mục Hoàng Tiến Đồng, 60 tuổi, cha sở giáo xứ Tắc Kỳ, giáo phận Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến, đã bị công an nhà nước Trung Quốc bắt hôm 3 tháng 4 và đưa tới một nơi bí mật vì không chịu gia nhập Hội Công giáo Yêu Nước thuộc Giáo hội Công giáo Tự trị. Vài giờ sau đó, Đức cha Vincent Quách Kim Tài, giám mục không chính thức của giáo phận Mân Đông, nhận được cú điện thoại của công an, bảo Đức cha chuẩn bị quần áo cho cha Hoàng Tiến Đồng vì cha không thể trở về nhà trong vòng một tháng. Cha Hoàng Tiến Đồng là một trong số 20 linh mục thuộc giáo phận Mân Đông, không chịu ký vào bản tuyên bố gắn bó với giáo hội độc lập. Rất có thể cha sẽ phải theo các lớp học tập cải tạo chính trị và tẩy não để buộc cha phải gia nhập Hội Công giáo Yêu Nước, là cơ quan của nhà nước Trung Quốc điều hành giáo hội công giáo tại nước này. Sau khi Tòa Thánh và Trung Quốc ký hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục, nhà nước Trung Quốc phát động chiến dịch loại trừ các cộng đoàn công giáo không chính thức hay là hầm trú, và buộc mỗi linh mục phải ký vào một văn kiện xác nhận mình gắn bó với giáo hội độc lập, từ bỏ mọi liên lạc với người nước ngoài, cấm giảng dạy giáo lý công giáo cho những người trẻ dưới 18 tuổi, giới hạn các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ thánh đường. Đối với nhiều linh mục, ký nhận văn kiện vừa nói có nghĩa là chối bỏ tương quan với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Hoàn Vũ, và trở thành cán bộ của nhà nước. Ngoài việc treo cờ Trung Quốc tại nhà thờ và các cơ sở của giáo hội, người ký nhận còn phải cộng tác với xã hội chủ nghĩa và ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo tối cao của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong những tháng cuối năm ngoái, có ít nhất 6 giáo xứ bị đóng cửa với lý do linh mục không chịu gia nhập Hội Yêu Nước. Giáo xứ Tắc Kỳ của cha Hoàng Tiến Đồng là giáo xứ lớn nhất với khoảng 5.000 tín hữu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp phục sinh 2020 của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, ngày sau thánh lễ phục sinh trực tuyến bên trong đền thờ Thánh Phêrô vào Chủ nhật ngày 12 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Sau đây là toàn văn sứ điệp nói trên của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chúc mừng anh chị em lễ phục sinh tốt đẹp. Hôm nay, vang vọng trên toàn thế giới lời loan báo của giáo hội, Chúa Giêsu Kitô đã sống, Ngài thực sự đã sống lại. Như một ngọn lửa mới, tin vui này đã được thắp lên trong đêm, đêm đen của một thế giới đang phải đương đầu với những thách đố lớn lao và giờ đây đang bị đại dịch đè nén, làm cho đại gia đình nhân loại chúng ta bị thử thách nặng nề. Trong đêm qua đã vang lên tiếng nói của giáo hội, Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã phục sinh. Đó là một sự lây nhiễm khác, được thông truyền từ tâm hồn này đến tâm hồn khác, vì mỗi tâm hồn con người đang chờ đợi tin vui này. Đó là một sự lây nhiễm hy vọng, Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã phục sinh. Đây không phải là một công thức thần chú làm biến tan mọi vấn đề. Không phải vậy, sự phục sinh của Chúa Kitô không phải như thế. Trái lại, đó là chiến thắng của tình thương trên căn cội sự ác, một chiến thắng không cưỡi lên đau khổ và chết chóc, nhưng xuyên qua chúng bằng cách mở ra một con đường trong vực thẳm, biến ác thành thiện. Đó là nhãn hiệu độc quyền của quyền năng Thiên Chúa. Đấng phục sinh là đấng đã bị đóng đinh, không phải vị nào khác. Trong thân thể vĩnh hiền của người vẫn mang những vết thương không bị phai mờ, những vết thương đã trở thành những vết hy vọng. Chúng ta hướng nhìn lên người để người chữa lành những vết thương của nhân loại sầu khổ. Ngày hôm nay tôi nghĩ đến trước tiên là những người đang bị coronavirus trực tiếp tấn công. Tôi nghĩ tới các bệnh nhân, những người đã chết, và thân nhân của họ đang khóc thương những người thân yêu qua đi, những người mà nhiều khi người ta không thể giã từ lần chọt. Xin Chúa Tể sự sống đón nhận những người quá cố vào trong nước của người, và ban ơn an ủi hy vọng cho những người đang còn ở trong thử thách, đặc biệt là những người già và những người lẻ loi. Ước gì không thiếu sự an ủi của Chúa và những trợ giúp cần thiết cho những người ở trong tình trạng đặc biệt dễ bị tổn thương, những người đang làm việc trong các nhà thương, hoặc sống trong các doanh trại và các nhà tù. Đối với nhiều người, đây là một lễ phục sinh cô đơn, sống giữa tang tóc và bao nhiêu cơ cực mà đại dịch đang tạo nên, từ những đau đớn thể lý cho tới các vấn đề kinh tế. Thứ bệnh này không những tước đoạt khỏi chúng ta những tình cảm thương mến, nhưng còn làm cho chúng ta được đích thân đón nhận an ủi trào dâng từ các bí tích, nhất là bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Tại nhiều quốc gia, người ta đã không thể lãnh nhận các bí tích ấy, nhưng Chúa không để chúng ta lẻ loi. Khi liên kết với nhau trong kinh nguyện, chúng ta tin chắc rằng Chúa đã đặt bàn tay của người trên chúng ta, mạnh mẽ lập lại với chúng ta. Còn đừng sợ. Cha đã sống lại và luôn ở với con. Xin Chúa Giêsu, lễ vượt qua của chúng ta ban sức mạnh và hy vọng cho các bác sĩ và các nhân viên y tế khắp nơi đang làm chứng tá về sự săn sóc và yêu thương tha nhân đến độ kiệt lực, nhiều khi hy sinh cả sức khỏe của mình. Chúng ta biết ơn và nghĩ đến họ, cũng như những người đang chăm chỉ làm việc để bảo đảm những dịch vụ thiết yếu cho sự sống chung giữa mọi người. Các nhân viên công lực và quân nhân tại nhiều nước đang góp phần thoa dịu các khó khăn và đau khổ của dân chúng. Trong những tuần lễ này, cuộc sống của hàng triệu người đột nhiên bị thay đổi. Đối với nhiều người, ở lại trong nhà là cơ hội để suy tư, ngăn lại những nhịp sống vội vã, để ở cạnh những người thân yêu và vui hưởng sự sống chung với nhau. Nhưng đối với bao nhiêu người khác, đây cũng là một thời kỳ lo âu về tương lai bất định, về công ăn việc làm có nguy cơ bị mất, và về những hậu quả khác mà cuộc khủng hoảng hiện nay kéo theo. Tôi khuyến khích tất cả những người có trách nhiệm chính trị, hãy tích cực hoạt động để mưu ích cho các công dân, cung cấp những phương thế và biện pháp cần thiết để tất cả mọi người sống một cuộc sống xứng đáng, và tạo điều kiện cho việc mở lại các hoạt động thường nhật như thói quen khi hoàn cảnh cho phép. Đây không phải là thời điểm dừng dưng, vì tất cả thế giới đang đau khổ và phải tìm lại sự đoàn kết trong việc đối phó với đại dịch. Xin Chúa Giêsu phục sinh, ban hy vọng cho tất cả những người nghèo, những người sống ở các khu bên lề, những người tị nạn và những người vô gia cư. Ước gì những anh chị em yếu thế nhất sống trong các thành thị và các khu ngoại ô ở các nơi trên thế giới không bị lẻ loi. Chúng ta đừng để họ bị thiếu những nhu yếu phẩm giờ đây khó tìm được trong lúc nhiều hoạt động bị ngưng lại, cũng như những thuốc men, và nhất là để họ có thể được săn sóc thích hợp về sức khỏe. Xét về hoàn cảnh hiện nay, xin giảm bớt những biện pháp cấm vận quốc tế đang ngăn cản khả năng của các nước bị biện pháp này trong việc cung cấp những hỗ trợ thích đáng cho các công dân của mình, và làm sao để tất cả các quốc gia, nhất là những nước nghèo, có thể đương đầu với những nhu cầu lớn lao trong lúc này bằng cách giảm bớt hoặc thậm chí thà những nợ nần đang đè nặng trên ngân sách của họ. Đây không phải là thời điểm của ích kỷ, vì thách đố mà chúng ta đang đương đầu liên kết tất cả chúng ta với nhau và không phân biệt giữa con người với nhau. Trong số bao nhiêu vùng trên thế giới bị coronavirus, tôi đặc biệt nghĩ đến Âu Châu. Sau Thế chiến thứ hai, đại lục yếu quý này đã có thể trỗi dậy nhờ tinh thần liên đới cụ thể đích thật giúp vượt lên những cạnh tranh quá khứ. Này là lúc cần thiết hơn bao giờ hết, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay. Ước gì những cạnh tranh đó không tái diễn mạnh mẽ, nhưng tất cả đều nhìn nhận mình là thành phần của một gia đình duy nhất và nâng đỡ nhau. Ngày nay, Liên hiệp Âu Châu đang có trước mặt một thách đố lớn lao. tương lai của đại lục này và của cả thế giới tùy thuộc thạch đô đó. Ước gì đừng để mất cơ hội chứng tỏ thêm tình liên đới, kể cả việc dùng những giải pháp mới mẻ. Giải pháp khác với tình liên đới như thế chỉ là sự ích kỷ, chỉ quan tâm đến tư lợi và cám dỗ trở lại quá khứ, với nguy cơ tạo nên những thử thách cam go cho sự sống chung hòa bình và sự phát triển của các thế hệ tới đây. Đây không phải là lúc chia rẽ. Xin Chúa Kitô hòa bình của chúng ta soi sáng những người có trách nhiệm trong các cuộc xung đột, để họ có can đảm đón nhận lời mời gọi ngưng chiến toàn cầu và tức khắc ở các nơi trên thế giới. Đây không phải là lúc tiếp tục chế tạo và buôn bán vũ khí, chi tiêu những ngân khoản khổng lồ, lẽ ra phải được dùng để chăm sóc con người và cứu vãn các sinh mạng. Trái lại, ước gì đây là lúc chấm dứt chung kết chiến tranh dài dằng dẵng làm cho Syria bị đẫm máu, xung đột tại Yemen và căng thẳng tại Iraq cũng như tại Liban. Ước gì đây là lúc người Israel và Palestine mở lại đối thoại để tìm kiếm một giải pháp vững bền và kéo dài, giúp cả hai dân tộc sống trong hòa bình. Hãy chấm dứt đau khổ của dân chúng đang sống ở miền đông Ukraine, chấm dứt các cuộc tấn công khủng bố chống lại bao nhiêu người vô tội tại các nước Phi Châu. Đây không phải là lúc lãng quên. Ước gì cuộc khủng hoảng chúng ta đang đương đầu đừng làm chúng ta quên những tình trạng cấp thiết khác mang theo bao nhiêu đau khổ cho dân chúng. Xin Chúa tẩy sự sống gần gũi các dân tộc ở Á Châu, Phi Châu đang trải qua các cuộc khủng hoảng trầm trọng về nhân đạo như miền Cabo Delgado ở mặt bắc Mozambique. Xin sưởi ấm tâm hồn của bao nhiêu người tị nạn và tản cư vì chiến tranh, hạn hán và đói kém. Xin ban sự bảo vệ cho bao nhiêu người di dân và tị nạn, nhiều người trong số họ là trẻ em đang sống trong những điều kiện không thể chịu nổi, đặc biệt tại Libya và vùng biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Xin Chúa giúp đạt tới những giải pháp cụ thể và tức khắc tại Venezuela, cho viện trợ quốc tế được đưa tới cho dân chúng đang đau khổ vì tình trạng trầm trọng về chính trị, xã hội, kinh tế và y tế. Anh chị em thân mến, sự dửng dưng, ích kỷ, chia rẽ, quên lãng, quả là những lời chúng ta không muốn nghe nói trong lúc này. Chúng ta hãy khai trừ chúng mãi mãi. Chúng dường như trồi vượt khi sợ hãi và chết chóc chiến thắng trong chúng ta, nghĩa là khi chúng ta không để Chúa Giê-xu chiến thắng trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Chúa đã chiến thắng sự chết, mở ra cho chúng ta con đường cứu độ vĩnh cửu. Xin Chúa phá tan bóng đen của nhân loại chúng ta đang đau khổ và dẫn chúng ta tiến vào ngày vinh hiển không bao giờ tàn lụi của Người. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Từ sợ hãi đến điềm tĩnh. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi, nhằm bàn về việc tập luyện con cái sống can đảm. Một buổi tối mùa hè oi bức năm 1952, một cậu bé 6 tuổi mắc bệnh suyễn, không thể ngủ được. Nó cố gắng ngồi dậy để thở. Vào thời điểm này, thuốc suyễn chưa được phát minh. Cậu bé cứ phải cúi gập người, rồi lại ngồi thẳng lên. Trong cơn sợ hãi, nó bỗng nghĩ đến sức mạnh của tràng chuỗi mân côi mà mẹ nó đã tặng cho nó. Cậu bé ngồi thẳng lên, với lấy tràng chuỗi trên bàn trong phòng ngủ và bắt đầu đọc kinh. Như một phép lạ, những lời kinh kính mừng đọc lên trong hơi thở đứt quãng đã dần dần xua đuổi được cơn suyễn. Đêm đó, cậu bé đã chiến thắng được sự sợ hãi nhờ biết bình tĩnh, tìm cho mình một liều thuốc công hiệu. Trên đây là kinh nghiệm mà tác giả Charles Smith đã kể lại trong cuốn sách có tựa đề Dạy con sống can đảm. Ở tuổi nào, con người cũng biết sợ hãi. Sợ hãi là phản ứng tự nhiên khi đứng trước nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là một phần của sự can đảm. Người can đảm thực sự không phải là người không biết sợ, mà là người biết thắng được sự sợ hãi của mình khi đứng trước nguy hiểm. Chính nhờ biết điềm tĩnh mà con người mới có thể thắng được sự sợ hãi. Trẻ con có thể học được sự điềm tĩnh ngay từ những năm tháng đầu đời. Một trong những phương cách để giúp trẻ con có được sự điềm tĩnh chính là tập tự chủ. Giáo sư Walter Mischel và các đồng nghiệp của ông tại trường đại học Stanford, bang California, Hoa Kỳ đã làm một cuộc trắc nghiệm về khả năng tự chủ của trẻ con. Trong cuộc thí nghiệm được thực hiện trong một trường mầm non, tức là trường dành cho trẻ em vừa lên 4, người ta dọn ra trước mặt mỗi em một chiếc bánh kem. Các em được giải thích rằng, nếu các em không ăn chiếc bánh mà chờ cho đến khi cô giáo trở lại, thì các em sẽ được thưởng thêm một cái bánh nữa. Các em cũng được cho biết rằng, các em có thể ăn chiếc bánh đó mà không cần phải chờ cô giáo trở lại. Nhưng nếu các em ăn chiếc bánh này, thì dĩ nhiên khi cô giáo trở lại, các em sẽ không được chiếc bánh thứ hai. Đã có 2/3 trong nhóm các em tham gia cuộc thí nghiệm đã chờ đợi. Để vượt qua cơn cám dỗ, một số đã ca hát, một số tham gia vào các trò chơi khác. Một số còn lấy khăn bịt mắt lại để khỏi thấy chiếc bánh đang để trước mặt các em. Nhưng có 1/3 trong số các em tham gia cuộc thí nghiệm đã không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, cho nên đã ăn chiếc bánh ngay khi cô giáo vừa ra khỏi lớp. 14 năm sau, nhóm nghiên cứu của giáo sư Mischel đã duyệt xét lại kết quả của cuộc thí nghiệm. Họ khám phá ra rằng, các thiếu niên đã từng tham gia vào cuộc thí nghiệm khi họ lên 4 tuổi đã có những phản ứng khác nhau. Những em nào đã không ăn chiếc bánh, tức đã tự chủ được, giờ đây có khả năng để đương đầu với những thiếu thốn hơn, cũng như tỏ ra tự tin, và nhất là có những quan hệ bình thường và trưởng thành hơn người khác. Trái lại, những em nào đã từng ăn chiếc bánh khi cô giáo vừa ra khỏi lớp, thì giờ đây đã trở thành những thiếu niên cứng đầu, do dự, thiếu tự tin, hay gây hấn, thích cãi cọ, cũng như ganh tị. Cuộc thí nghiệm trên đây cho thấy rằng, nếu ngay từ thuở nhỏ, trẻ con được giáo dục để biết tự chủ, thì khi lớn lên, chúng sẽ có khả năng để đương đầu với các nguy hiểm, cũng như biết can đảm hy sinh khi cần. Gương sáng của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái là thiết yếu. Một trong những điều quan trọng nhất mà cha mẹ có thể làm để dạy con điềm tĩnh là hãy tỏ ra mình là những người có thể làm chủ được các cảm xúc của mình. Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ con lên 1 tuổi đã có thể nhìn vào người khác để tìm một điểm quy chiếu và thay đổi phản ứng của nó. Càng lớn, chúng càng ý thức về cách cha mẹ làm chủ được cảm xúc của mình. Tụ trung, trẻ con thường mô phỏng người lớn. Cha mẹ phản ứng với môi trường và người khác như thế nào, thì trẻ con cũng sẽ làm theo như thế. Chẳng hạn, một đứa trẻ 4 tuổi thường không muốn làm bạn với súc vật. Nhưng sau khi thấy cha mẹ nó mỉm cười và vuốt ve súc vật nuôi trong nhà, nó cũng sẽ từ từ làm theo như thế. cảm xúc của cha mẹ là chìa khóa để hướng dẫn và đào luyện cách cư xử của trẻ con. Những biểu hiện sợ hãi và giận dữ nơi cha mẹ có thể có một ảnh hưởng không tốt nơi con cái. Cha mẹ gieo điều gì, con cái sẽ gặp điều đó. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của một gia đình, gồm có ông nội, người cha và đứa con lên năm. Ông nội đã lẫn, lại mắc bệnh run rẩy. Trong các bữa ăn, ông nội thường làm rơi chén bát. Thấy vậy, người cha liền lấy một chiếc gáo dừa, dùng làm chén cho ông nội ăn. Ngày nọ, người cha đi xa về, thấy đứa con của mình đang đục đẽo với một cái gáo dừa. Người cha hỏi đứa con đang làm gì? Nó liền trả lời. Con đang làm một cái chén, để sau này khi bố già, bố sẽ dùng đến. Cha mẹ là mẫu mực của con cái trong mọi sự. Con cái quan sát từng phản ứng và cách cư xử của cha mẹ. Chúng bắt chước từng cử chỉ của cha mẹ. Do đó, muốn dạy cho con cái được điềm tĩnh khi đứng trước nguy hiểm, cha mẹ phải luôn tỏ ra điềm tĩnh trong cách cư xử của mình. Điềm tĩnh không có nghĩa là không giận dữ, không buồn phiền, không sợ hãi. Người điềm tĩnh không phải là người vô cảm, không có cảm xúc, mà trái lại là người biết làm chủ những cảm xúc của mình, ngay cả khi phải gặp sức ép của tình huống. Tự chủ là đức tính cơ bản làm nền cho tòa nhà nhân cách. Khổng giáo luôn dạy, từ bậc vua chúa cho đến dân giả, ai cũng phải tu thân tích đức. Muốn bình thiên hạ thì trước hết phải làm chủ được chính mình. Thi sĩ Shelley viết, muốn nên người thì trước tiên hãy cai quản được đế quốc là chính bản thân. Và sự tự quản, con người đã có thể học được ngay từ tuổi thơ. Dĩ nhiên, không trường học nào thực tế để con cái học tự quản cho bằng gia đình. Trẻ con học cách tự quản, tự chế bằng cách quan sát nơi những người mà chúng tôn trọng và yêu thương vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Công đồng Vaticano thứ hai với các Kerygma.
Trong bài vừa rồi, chúng tôi đã ôn lại thần học về charisma trong lịch sử xã hội. Nói được rằng, từ thời các giáo phụ, charisma không hầu như không được nhắc tới nữa, có lẽ bởi vì sự lấn át của các thể chế ở trong xã hội. Mặt khác, từ thời Trung Cổ, mà văn kinh thánh chính thức được dùng là bản Vulgata bằng tiếng Latin, trong đó tiếng Charisma chỉ xuất hiện một lần. Và thời cận đại, trong khi Charisma bị chìm và quên lãng ở trong thần học, thì nó đã được xã hội học hồi sinh để áp dụng cho các yếu tố năng động của xã hội. Và từ đó, Charisma được dùng ra như để đối chọi với các thể chế ở trong xã hội. Trong bối cảnh ấy, chúng ta tìm hiểu Công đồng Vatican II. Trong những khóa học đầu tiên, Charisma không được lưu ý. Có hai luồng tư tưởng đối nghịch. Một bên cho rằng Charisma ám chỉ những ơn lạ chỉ xuất hiện hoạn hiếm vào các thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh. Nhóm này được tượng trưng bởi bài phát biểu của Đức Hồng Y Ernesto Ruffini. Theo đó, thời kỳ Charisma đã qua rồi. Nhóm thứ hai, tượng trưng bởi Hồng Y Leo Strinens, có bài phát biểu ngày 22 tháng 10 năm 1963, cho rằng Charisma không chỉ là những ơn đặc biệt, nhưng là những ân huệ mà Thánh Linh không ngừng tuôn đổ trên xã hội, chẳng hạn như những người đi dạy giáo lý, hoạt động tông đồ, dạy công tác bác ái, dựa theo Roma chương 12 câu 6 đến câu 8. Ý kiến thứ hai được đa số các nghị phụ tán đồng và đưa vào các văn kiện, đặc biệt là trong hai bản văn xúc tích hiến chế về Hội Thánh Lumen Gentium số 12b và xác định về tông đồ giáo dân Apostolicam Adpositatem số 3c. Dù sao, nên biết là các bản văn của công đồng vẫn bằng tiếng Latin, chính dẫn khi thánh cho bản Vulgata. Vì thế, Charisma được diễn tả bằng nhiều danh từ khác nhau, chẳng hạn, Dona Gratia Specialis. Dựa trên các bản văn tân ước, các Charisma không còn được xem như là những ơn lạ thường, nhưng mà chúng nằm trong bản chất của xã hội. Thánh Linh đào tạo và điều khiển xã hội bằng các ân huệ phẩm trần và các Charisma. Lumen Gentium số 4. Đặc biệt ở số 12, công đồng nói rằng Thánh Linh thánh hóa xã hội không chỉ nhờ các bí tích, các tác vụ và nhân đức, mà còn qua được phân phát cho các tín hữu những ân huệ đặc biệt. Nhờ đó, họ có khả năng thi hành các công tác và nghĩa vụ hữu ích nhằm canh tân và xây dựng xã hội. Bản văn chỉ dẫn 1 Corinto chương 12 câu 7 và 11 nói tới nguồn gốc của các Charisma là Thánh Linh nhằm xây dựng xã hội, nhưng xem ra mở rộng tầm áp dụng cho hết mọi thứ công tác nhằm phục vụ xã hội. Công đồng cũng nói tới thẩm quyền phân định các Charisma thuộc về nhà chức trách của xã hội dựa trên 1 Thessalonica chương 5 câu 12 1921. Sự phân định này không nhằm dập tắt thần khí, nhưng là chứng nghiệm và lưu giữ những gì tốt đẹp. Ý tưởng này cũng được lặp lại trong sắc lệnh về tán bộ linh mục số 9. Khi khuyến khích các linh mục hãy trách nhiệm các Charisma của giáo dân, có phải do Chúa ban hay không, nhưng đồng thời hãy hỗ trợ các Charisma đó, cho dù lớn hay nhỏ. Các sắc lệnh về tông đồ giáo dân khẳng định rằng, các tín hữu đã lấy được Charisma dù chỉ là tầm thường, nhưng họ có quyền lợi và nghĩa vụ sử dụng nó. Các tư tưởng của công đồng được lặp lại trong sách Hội Thánh Công Giáo, đặc biệt về bản tiếng Charisma nói chung ở các số 799 cho tới 801. Và Charisma đặc thù rải rác ở nhiều số khác, chẳng hạn 94, 798, 890, 910, 924, 1175, 1508, 2661. Một khái niệm tổng quát về Charisma được giải thích ở số 799 như là những ân sủng của Thánh Linh nhằm tới ích lợi của Hội Thánh cách trực tiếp hay gián tiếp, sẽ vì hướng đến việc xây dựng Hội Thánh, thiện ích của loài người và những nhu cầu của thế giới. Charisma trong thần học hiện đại. Sau công đồng Vatican II, đề tài Charisma được khai triển trong thần học dưới nhiều phương diện. Thứ nhất, cuộc tiếp xúc với phong trào hữu tuần đưa tới được chú nhập phong trào canh tân thánh linh Charismatic Renewal vào giáo hội công giáo tại Duquesne, Pittsburgh, Hoa Kỳ, hồi đầu năm 1967. Phong trào đề cao các linh ân của Chúa Thánh Thần ban trong các buổi hội họp cầu nguyện, các riêng ơn chữa bệnh và nói tiếng lạ. Nhưng phải chăng các Charisma chỉ giới hạn ở các hiện tượng khác thường như vậy? Sở sư nói tới cuộc tranh luận thần học chung quanh cái thuật ngữ phép rửa trong thánh linh. Phải chăng đây là một bí tích mới? Thứ hai, trong lãnh vực xã hội học, thần học muốn nêu bật rằng hội thánh không chỉ gồm có khía cạnh cơ chế phẩm chất bí tích, mà còn có khía cạnh đặc thù. Nhờ những linh ân thánh thần không ngừng ban phát cho các tín hữu để họ làm chứng cho tin mừng. Những ai đã nhận được các đặc thù thì các quyền lợi và nghĩa vụ mang ra sử dụng để mục đích mưu cầu ích lợi cho cộng đoàn và xã hội. Điều này không những đưa tới việc phát sinh nhiều phong trào và đoàn thể trong xã hội, nhưng đôi khi cũng đưa tới những căng thẳng cho việc đối chọi giữa yếu tố phẩm chất và yếu tố đặc thù trong xã hội. Tìm đâu ra một khuôn mẫu lý tưởng của xã hội? Phải chăng là cộng đoàn Corinto, nơi mà các nhà lãnh đạo cũng chỉ là một đặc thù? Hay là cộng đoàn theo mẫu của thư gửi côn cung Timôthê với các phẩm chất lớp ngang là giám sát, kỳ mục, trợ tá? Nên ghi nhận là trong cuộc tranh luận này, đặc thù được hiểu theo nghĩa xã hội học của Max Weber hơn là theo nghĩa của Thánh Phaolô. Đặc thù ám chỉ khía cạnh năng động tự phát đối lại với phẩm chất, ám chỉ cơ chế ổn định, đặt nặng tính cách pháp lý. Thứ ba, thần học về đời sống tu trì cũng sử dụng khái niệm charisma để giải thích sự hiện hữu của đời sống ấy trong xã hội. Vì các tu sĩ không nằm trong cơ cấu phẩm chất của xã hội, nhưng họ thuộc về bản chất thánh thiện và truyền giáo của xã hội. Nên cả kinh thánh sẽ được mở rộng khái niệm charisma để các bản văn tương ước nói tới được giết độc thân vì nước trời, như là một đặc sủng, một Corinto 7:7, hoặc Matthew 19:12. Cũng như các bản văn đã tới các tác vụ khác nhau để mà phục vụ xã hội. Những văn kiện của huấn quyền. Các vấn đề vừa nêu trên trở thành vấn đề cho nhiều lần can thiệp của tòa thánh. Về phong trào canh tân thánh linh, có khá nhiều diễn văn huấn đề của xã hoàng và cơ quan tòa thánh. Còn về giữa cạnh đạo lý, chiến trường bên ghi nhận huấn thị của giáo đức tin về việc cầu nguyện chữa bệnh, ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2000. Về tương quan giữa ân phẩm chất và ân charisma, Bộ Giáo Đức Tin công bố bản lá thư để các giám mục công giáo với hai chữ Latin bắt đầu Juvenalis Ecclesia, được ban hành vào ngày 15 tháng 5 để hiện xuống năm 2016. Còn tầm quan trọng của đề tài charisma với hàng ngũ tu trì được huấn quyền quan tâm kể từ giáo huấn Evangelica Testificatio Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục ở số 11-32. Với đặc bản rộng rãi trong tông huấn Vita Consecrata của Đức Thánh Cha John Paul II ngày 25 tháng 3 năm 1996. Trong văn kiện này, danh từ charisma được sử dụng rất nhiều lần và áp dụng nhiều lãnh vực, đặc sủng đời thánh hiến nói chung, đặc sủng các hội đồng thánh hiến và đặc sủng của mỗi hội dòng. Thứ nhất, đặc sủng của đời thánh hiến. Đặc sủng đời thánh hiến có thể hiểu theo ba nghĩa. Một, đời thánh hiến hồng ân mà thánh linh ban cho xã hội. Hai, thánh linh không chỉ tác động vào lúc khai sinh đời sống thánh hiến trong hội thánh, nhưng thánh linh vẫn hoạt động không ngừng qua các thời đại, bùng nổ những hoa trái phong phú cho việc thực thi các nguyện lực tin mừng để đặc sủng khác nhau. Như vậy, những đặc sủng về đồng tu đang nhận ra hoạt động đa dạng của thánh linh giúp cho hội thánh luôn trẻ trung để sống tin mừng đến biến thiên của lịch sử nhân loại. Ba, ơn gọi thánh linh được thánh linh, ơn gọi thánh hiến được thánh linh ban cho hội thánh để thể hiện ơn gọi của mình. Tuy nhiên ta cũng phải thêm rằng ơn gọi thánh hiến đồng thời cũng là ơn gọi mà thánh linh ban cho những người được chọn để đi theo Chúa Kitô. Đây là một đặc ân ban cho một số người chứ không phải là cho tất cả mọi tín hữu. Nghĩa thứ hai, đặc sủng của các hội dòng thánh hiến. Đời thánh hiến một thực thể đa dạng trong hội thánh với nhiều hình dạng khác nhau trải qua lịch sử. Được lực thuật sơ ở các số 6-12 của tông huấn Vita Consecrata, đời sống đan tu, hàng chi nữ và ẩn sĩ, các dòng chi nghiệp và tông đồ, các tu hội đời, các tu đoàn tông đồ. Nó thế có nghĩa là đặc sủng thánh hiến có nhiều loại khác nhau. Nghĩa thứ ba, đặc sủng của mỗi hội dòng. Đây là lĩnh vực một thứ ba của loại ngữ đặc sủng đời tu, được sử dụng nhiều hơn cả. Thứ vậy, để có được Vatican II, các hội dòng được khuyến khích hãy trở về nguồn để khám phá đặc sủng của mình. Tuy dù cái từ ngữ này chỉ mới được sử dụng một cách chính thức kể từ Giáo hoàng Phaolô thứ 6 với tông huấn chứng tá phúc âm năm 1971.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Hiểu Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.